tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, thứ hai ngày 22 tháng 10 năm 2018, thứ hai sau Chúa Nhật thứ 29 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 13 đến câu 21. Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người sự kiện hay người chia gia tài cho các anh?" Và người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu." Sau đó, người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương xin nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo: mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: đồ ngốc, nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, giữa lúc Đức Giêsu đang khuyến khích các môn đệ hãy nói công khai và đừng sợ, thì người bị cắt ngang bởi lời thỉnh cầu của một chàng thanh niên. Anh đến xin Đức Giêsu can thiệp vào vụ tranh tụng liên hệ đến chuyện gia tài. Rất có thể đây là người em trong gia đình, vì bất mãn với việc quản lý và sử dụng gia tài nên muốn đòi phần của riêng mình. Theo luật Do Thái, trong những vụ kiện tụng như thế này, người ta thường đến gặp các kinh sư để soi sáng vấn đề. Tin mừng không đề cập đến việc anh đã tới gặp các kinh sư hay chưa, nhưng động cơ anh đến gặp Đức Giêsu thì rất rõ ràng. Anh muốn người dùng uy quyền để can thiệp giúp anh. Này anh, ai đã đặt tôi làm người sự kiện hay người chia gia tài cho các anh? Đức Giêsu dứt khoát từ chối can thiệp vào vụ kiện tụng này. Người làm thế là để tỏ rõ, người không đến trần gian này để giải quyết các vấn đề kinh tế hay đảm nhận một công việc trần thế, nhưng là để rao giảng tin mừng, kêu gọi sám hối và đưa mọi người vào vương quốc của người. Tuy nhiên, hành động chen ngang của chàng thanh niên không làm Đức Giêsu phật lòng, nhưng trái lại, người mượn cơ hội này để khuyên bảo các môn đệ và dân chúng phải biết giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giêsu biết rõ khi tham lam, con người dễ đánh mất lương tri. Giàu thì muốn giàu thêm, có tiền lại muốn nhiều tiền hơn. Khi tham lam, người ta dễ loại trừ nhau, đồng tiền làm mờ đôi mắt, làm tối lương tâm. Nhưng cho dẫu đời này ăn sung mặc sướng, vàng bạc đầy nhà, của cải ê hề, thì cũng không đảm bảo sẽ trường sinh bất tử. Nhiều người đầy của cải vẫn chết, có người còn tự tử trên đồng tiền. Nhiều gia đình không hạnh phúc, nhà cửa tan nát, cha mẹ ly dị, chỉ vì có quá nhiều tiền của rồi sinh tật, ăn uống, chơi bời. Lòng tham sẽ khiến con người trở nên mù quáng, không biết đến giới hạn, sẵn sàng từ bỏ những thứ mình đang sở hữu để mong có được những thứ quý giá hơn. Lòng tham sẽ khiến con người phải trả giá đắt mới hiểu ra được rằng, thứ quý giá nhất là những thứ luôn ở ngay bên cạnh mình, chứ chẳng ở đâu xa. Sự giàu có về của cải cho người ta gói giàu sang, nhưng chưa chắc cho sự an lạc trong tâm hồn. Thật vậy, người giàu có khó có thể ngáy o o ngay sau khi lên giường, vì họ thường phải tìm cách làm cho số tiền khổng lồ đang có chỉ tăng không giảm. Hay như ông Phú Hộ trong bài tin mừng, ruộng nương xin nhiều hoa lợi mới nghĩ bụng rằng, mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Ông chẳng có mối bận tâm nào khác, ngoài việc làm sao để tích trữ thêm của cải đang dư thừa kia. Mục đích của ông khi đầu cơ tích trữ của cải được mô tả rất rõ ràng. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng, hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Chỉ trong vài hàng ngắn ngủi, nhưng chữ tôi lại được sử dụng đến hơn 10 lần. Điều này chứng tỏ, ông đã không nghĩ đến người khác. Thay vì nghĩ cách dùng những của cải dư thừa đó để giúp người nghèo khó, để chia sẻ với cả bần cùng, ông chỉ ích kỷ nghĩ đến chính mình. Lạy Chúa, chúng con biết rằng của cải vật chất là hồng ân Chúa ban để phục vụ cho đời sống chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn ý thức rằng của cải vật chất chỉ là phương tiện. Ước gì trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng con cũng luôn biết sử dụng của cải chóng qua nhằm mưu ích cho phần rỗi các linh hồn. Amen.
Ai con ơi, xin dạy con biết dùng tiền Chúa ban.